Trung tâm Diệu Pháp Âm xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Đại Tạng Kinh Việt Nam Nam Truyền, Kinh Tiểu Bộ Khuddaka Nikaya,
tập 5,
nguyên bản Bali, Việt dịch Hòa thượng Thích Minh Châu, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nhà xuất bản Tôn giáo, Phật lịch 2559, Dương lịch 2015. Hội đồng chứng minh Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Từ Nhân, Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Hòa thượng Thích Trí Quảng. Hội đồng phiên dịch Chủ tịch Hòa thượng Thích Minh Châu, Tổng thư ký Thượng tọa Thích Trí Siêu, Thành viên Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Hòa thượng Thích Nhật Quang, Hòa thượng Thích Minh Cảnh, Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Phước Sơn, Thượng tọa Thích Nguyên Giác, Thượng tọa Thích Phước Cẩn.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Chuyện tiền thân, Chataka. Chương 10, phẩm 10 bài kệ. 439, chuyện 4 cổng thành. Tiền thân, Katutvara. Thành sắc này xây 4 cổng cao, vân vân. Chuyện này bậc đạo sư kể tại kỳ viên về một tỷ kheo phóng dật. Các chi tiết câu chuyện đã được nêu ra trong số 427, chuyện tiền thân đầu tiên của chương 9. Ở đây, một lần nữa bậc đạo sư hỏi tỷ kheo này. Có đúng như tăng chúng nói rằng ông bất tuân giới luật? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Ngài bảo, ngày xưa, cũng vì bất tuân lời dạy bảo của các bậc trí nhân mà ông phải nhận lấy một bánh xe sắc như dao cạo. Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, vào thời Đức Phật Kassapa, Ca Diếp, tại thành Ba La Nại, có một thương gia làm chủ tài sản đến 800 triệu đồng, nhưng chỉ sinh được một trai tên là Mittavindaka. Cha mẹ cậu này đã đi vào hướng dự lưu, song cậu vẫn là một kẻ theo ác hạnh, không có lòng tin vào đạo. Về sau, khi cha cậu mất, mẹ cậu thay thế điều hành sản nghiệp ấy, bà bảo con như vậy. Này con, thân người khó được, vậy con hãy bố thí, tu tập công đức, giữ ngày trai giới và lắng tai nghe Pháp. Cậu đáp lại, này mẹ, không có chuyện bố thí, tu tập gì cả với con đâu. Đừng bao giờ nhắc chúng với con nữa. Con sống thế nào thì ngày sau con theo nghiệp đó. Vào một ngày rằm trăng tròn, khi cậu trai cũng nói như trên, mẹ cậu đáp, con ơi, hôm nay được dành làm ngày trai giới thanh tịnh. Vậy ngày nay, con hãy phát nguyện giữ giới, đi viếng tinh xá và lắng nghe Pháp suốt đêm. Rồi khi con trở về, mẹ sẽ cho con 1.000 đồng tiền nhé. Vì tham số tiền ấy, cậu bằng lòng ngay. Ngay khi ăn sáng xong, cậu đi đến tinh xá, ở lại đó suốt ngày. Xong từ đầu hôm cho đến lúc canh tàn, chẳng một lời giáo pháp nào lọt vào tai cậu cả. Cậu đi nằm một nơi và ngủ thẳng giấc. Ngày hôm sau, từ tảng sáng, cậu rửa mặt và đi về nhà. Ngồi phịch xuống. Bấy giờ mẹ cậu nghĩ thầm: hôm nay sau khi nghe pháp, con ta sẽ về từ sáng sớm, dẫn theo vị trưởng lão đã giảng pháp. Vì thế bà nấu cháo sẵn với thức ăn đủ loại cứng và mềm, sửa soạn chỗ ngồi xong, đợi con về. Khi bà thấy con đi về một mình, bà hỏi: này con, sao con không đưa về vị pháp sư? Cậu đáp: mẹ ạ, chẳng có pháp sư nào giảng cho con cả. Bà mẹ bảo: thế thì con húp cháo này đi. Cậu nói: mẹ đã hứa cho con 1.000 đồng tiền, mẹ ạ. Trước tiên, mẹ hãy trao tiền cho con, rồi sau đó con mới húp cháo. Húp cháo trước đi con, rồi con sẽ được tiền kia mà. Cậu bảo: không được, con không muốn húp cháo cho đến khi con được tiền kia. Thế là bà mẹ đặt túi tiền 1.000 đồng trước mặt cậu. Cậu liền húp cháo. Xong cậu lấy túi tiền 1.000 đồng đi làm công chuyện của cậu. Và cứ thế về sau, chẳng bao lâu cậu kiếm được 2 triệu đồng tiền. Lúc ấy, cậu chợt nghĩ ra rằng cậu muốn tậu lấy một con tàu rồi đi làm ăn trên đó. Thế là cậu sắm tàu rồi bảo mẹ: mẹ à, con có ý định đi làm ăn trên tàu này. Bà mẹ đáp: con là con độc nhất của mẹ, mà trong nhà mình hiện có nhiều tài sản lắm rồi, còn biển cả lại đầy nguy hiểm, con đừng đi. Xong cậu bảo: con quyết ra đi, mẹ không thể cản con được đâu. Bà tiếp: này, mẹ cứ muốn cản con đấy. Rồi bà cầm lấy tay cậu, xong cậu hất tay bà ra khiến bà ngã xuống. Và trong chốc lát, cậu đã mất dạng, vội lên đường. Vào ngày tháng 7, nhưng vì có mặt Mita Vindaka, con tàu cứ đứng bất động trên biển sâu. Người ta rút thăm và cả 3 lần đều trúng tay Mita Vindaka. Thế là họ cho cậu một chiếc bè và nói: đừng để nhiều người phải chết chỉ vì một người này. Rồi họ thả cậu trôi dạt trên đại dương. Chỉ thoáng chốc sau, con tàu ấy đã lao nhanh vùng vụt trên biển. Còn cậu trai trên chiếc bè trôi đến một đảo kia. Tại đó, trong một cung điện bằng thủy tinh, cậu chợt thấy 4 ma nữ. Trước kia, ma chúng thường phải chịu 7 ngày đau khổ và hưởng 7 ngày hạnh phúc. Được kết bạn với chúng, cậu thọ hưởng khoái lạc thần tiên. Rồi khi đến thời, chúng phải chịu khổ hình. Chúng bảo cậu: thưa công tử, chúng em sắp xa chàng 7 ngày. Trong lúc chúng em đi vắng, xin chàng ở lại đây và đừng lo buồn gì cả. Nói xong, chúng giả từ. Xong cậu trai lòng đầy khát vọng, lại ra khơi trên chiếc bè kia và vượt đại dương đến một đảo khác. Tại đây, trong một cung điện bằng bạc, cậu thấy 8 ma nữ khác. Cứ như thế, cậu thấy trên một đảo nữa 16 ma nữ trong một cung bằng ngọc. Rồi trên một đảo khác nữa, 32 ma nữ trong một cung bằng vàng. Cũng như trước kia, với các ma nữ này, cậu hưởng thọ lạc thú thần tiên. Rồi khi chúng đi xa để chịu cực hình, cậu lại ra khơi lần nữa, lên đên trên đại dương. Mãi cho đến cuối cùng, cậu thấy một kinh thành có 4 cổng lớn và hào lũy bao bọc. Người ta bảo đó là ngục Upsada, ngục bằng sắt hay thiết vi địa ngục, nơi mà nhiều chúng sinh bị đọa đày phải thọ lãnh các nghiệp báo của mình. Song đối với Mita Vindaka, nó lại có vẻ như một kinh thành tuyệt mỹ. Cậu suy nghĩ: ta muốn vào thăm kinh thành kia và làm vua tại đó. Thế là cậu bước vào, vừa thấy một sinh linh đang chịu khổ hình, phải mang một cái bánh xe sắt như lưỡi dao cạo. Song đối với Mita Vindaka, dường như bánh xe dao trên đầu kẻ kia lại giống như đóa hoa sen nở. 5 vòng xiềng xích trên ngực gã nào khác với áo choàng rực rỡ sang trọng. Dòng máu nhỏ giọt trên đầu gã như thể phấn bột gỗ chiên đàn, đỏ thắm ngát hương. Còn tiếng gã rên la từ tiếng ca êm dịu nhất trên đời. Vì vậy, cậu đến gần và bảo, "Này người kia, anh đã mang cái hoa sen ấy lâu rồi, nay hãy đưa cho ta." Người ấy đáp, "Thưa ngài, nó không phải là hoa sen đâu, mà nó là bánh xe sắc như dao cạo." Cậu trai bảo, "À, anh nói vậy vì anh không muốn đưa nó cho ta đấy thôi." Gã tội nhân khốn khổ kia liền suy nghĩ, "Ắt hẳn các nghiệp quá khứ của ta đã tiêu trừ hết. Rõ ràng người này cũng như ta, đi đến đây vì đã đánh mẹ nó. Được rồi, ta sẽ đưa cho nó bánh xe dao này." Gã liền bảo, "Này đây, hãy cầm lấy hoa sen." Cùng với lời nói trên, gã thả bánh xe dao trên đầu cậu. Nó rơi xuống đỉnh đầu và nghiến sâu vào đó. Lập tức, Mr. Vindaka biết ngay đó là bánh xe dao. Cậu liền nói, "Lấy bánh xe của anh lại." Và cậu gào thét dữ dội trong cơn đau đớn. Song kẻ kia đã khuất dạng mất rồi. Vừa lúc ấy, Bồ Tát cùng đoàn tùy tùng đông đảo đang đi kinh lý qua ngục Upsada và đến tận nơi ấy. Mita Vindaka trông thấy ngài, vội kêu lên, "Tâu Thiên Chủ, Thượng Đế của Chư Thiên, bánh xe này đang đâm thủng và xé nát đầu con, như thể cái chày nghiền nát mớ hột cải. Vậy con đã phạm tội ác gì?" Cậu vừa hỏi, vừa ngâm hai vần kệ này. 1. Thành sắt này xây 4 cổng cao. Con này mắc 7 bước chân vào. Chung quanh con lũy hạo bao bọc. Con đã gây nên ác nghiệp nào? 2. Giờ đây đóng chặt các thành môn. Và bánh xe này hủy diệt con. Nào khác chim lòng con bị bắt. Tại vì sao vậy, Tấu Thiên Vương? Lúc ấy, Thiên Chủ ngâm các phần kệ này để giải thích vấn đề cho cậu rõ. 3. Ngài có ngày xưa chục vạn đồng, 20 lần nữa đấy, tôn ông. Tuy nhiên ngài vẫn không hề muốn, tai lắng nghe bằng hữu nói năng. 4. Ngài đã vội vàng vượt đại dương, chất đầy nguy hiểm dọc đường trường. Nữ ma 48 ngài thăm viếng, 16 nàng theo kế 8 nàng. 5. Tiếp theo 16 đến 32, tận hưởng dục tham cứ miệt mài. Nay hãy nhìn đây đầy phần tặng thưởng, bánh xe dục lạc ở đầu ngài. 6. Ai đi đại lộ dục tham đầy, con lộ thênh thang rộng lớn thay. Vô độ chúng không hề thỏa mãn, thì phần chúng đội bánh xe này. 7. Ai chẳng mong phân phát bạc vàng, chẳng cầu tìm chánh đạo bình an, cũng không biết phải làm như vậy, phần bánh xe này chúng sẽ mang. 8. Hãy suy kết quả việc ngài làm, gia sản ngài xem thật ngập tràn. Đừng ước làm tài chủ bất chính, thực hành điều bạn tốt khuyên răn. Về sau chẳng có bao giờ nữa, vòng bánh xe này đụng đến thân. Nghe vậy, Mita Vindaka tự nhủ, vị thiên chủ này vừa giải thích thật chính xác những việc ta làm. Chắc chắn ngài cũng biết được mức độ trừng phạt ta. Rồi cậu ngâm vần kệ thứ 9. 9. Vậy Tấu Thiên Vương đến lúc nào? Bánh xe này dính ở trên đầu. Mấy ngàn năm nữa, xin ngài dạy, đừng để con hoài sức khẩn cầu. Lúc ấy, bậc đại sĩ tuyên bố vấn đề qua vần kệ thứ 10. 10. Bánh xe này tiếp tục xoay vần, mà chẳng hiện ra vị cứu nhân. Nó dính đầu ngài cho đến chết. Này mít ta hỡi có nghe chăng? Nói vậy xong, Thiên Chủ trở về cõi của ngài, còn kẻ kia chìm vào cơn đau đớn cùng cực. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, tỷ kheo phóng dật này là Mita Vindaka và ta chính là Thiên Chủ. 440. chuyện hắc hiền giả. Tiền thân canh ha. Đằng kia nhìn kẻ sắc đen tuyền, vân vân. Chuyện này bậc đạo sư kể tại Kapila Vatthu, Ca Tỳ La Vệ, trong Bồ Đề Lâm, rừng cây đa, về một nụ cười. Vào thời ấy, chuyện kể rằng bậc đạo sư đang du hành cùng tăng chúng trong Bồ Đề Lâm, lúc chiều xuống, tại một chốn kia, ngài mỉm một nụ cười. Trưởng lão Ananda nói, nguyên do gì, lý do gì khiến Đức Thế Tôn mỉm cười? Đức Như Lai mỉm cười không phải là không có duyên cớ, vậy ta muốn hỏi ngài. Thế là tôn giả cúi đầu đảnh lễ cung kính hỏi về nụ cười kia. Bậc đạo sư bảo, ngày xưa, này Ananda, có một bậc hiền trí tên là Kanha đã sống ở nơi đây, chuyên tâm thiền tịnh và lạc trú trong thiền định, nên nhờ uy lực công đức của ngài mà cung của Sakka, Đế Thích, Thiên Chủ phải rúng động. Song vì câu giải thích nụ cười kia chưa được rõ ràng lắm, nên theo lời thỉnh cầu của vị trưởng lão, Đức Phật kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, có một vị Bà La Môn không con cái, nhưng của cải lên đến 80 triệu đồng. Vị này phát nguyện giữ giới đức và cầu tự. Trong lòng bà vợ vị Bà La Môn này đang mang thai Bồ Tát. Sau đó giao màu da đen của ngài, vào ngày lễ đặt tên, cha mẹ chọn tên ngài là Kanha Kumara, tức Hắc Nam Tử. Đến năm 16 tuổi, đầy vẻ uy nghi như một bức tượng bằng ngọc quý, ngài được phụ thân đưa đến học ở Takasila. Nơi đây, ngài được dạy đầy đủ các môn văn học nghệ thuật, xong trở về nhà. Sau đó, cha ngài lại cưới cho ngài một cô vợ xứng đôi vừa lứa. Dần dần theo thời gian, ngài hưởng trọn gia sản của song thân. Bấy giờ một ngày kia, sau khi kiểm tra các kho báu, đang lúc ngồi trên một bảo tọa lộng lẫy, ngài cầm trong tay một cái đĩa bằng vàng, đọc được trên đĩa những hàng chữ do các bậc tiền nhân ngài ghi lại. Rất nhiều tài sản do vị này kiếm được, rất nhiều tiền bạc do vị kia làm ra, vân vân. Ngài nghĩ thầm, những vị tạo ra vàng bạc này bây giờ không còn nữa, song vàng bạc vẫn còn đó. Không ai có thể mang chúng theo khi ra đi khỏi cuộc sống. Ta không thể buộc vàng bạc thành một bó, rồi mang theo mình qua thế giới khác. Thấy rằng của cải liên hệ đến năm ác dục, còn phân phát bố thí của cải này là việc tốt đẹp hơn. Thấy rằng thân xác phù du này liên hệ với nhiều bệnh tật, còn tỏ lòng cung kính và nhân từ với những vị đức hạnh đem nhiều lợi lạc hơn. Thấy rằng cuộc đời tạm bợ phù phiếm này chỉ thoáng qua chốc lát, còn tinh tấn hành trì thiền định là phần cao cả hơn. Vậy thì những vàng bạc phù phiếm này ta sẽ đem bố thí hết, vì làm như thế ta sẽ thọ hưởng phước đức hơn nhiều. Thế là ngài từ chỗ ngồi đứng dậy, sau khi xin đức vua thỏa thuận, ngài bố thí rất hào phóng. Đến ngày thứ bảy, thấy vàng bạc vẫn không suy giảm, ngài suy nghĩ. Vàng bạc này có nghĩa gì đối với ta? Trong khi ta chưa bị tuổi già chế ngự, ta muốn ngay bây giờ phát nguyện xuất gia tu hành. Ta quyết tu tập các thắng trí và các thiền chứng. Ta quyết tái sinh lên cõi Phạm Thiên. Thế là ngài ra lệnh mở các cửa lớn trong nhà ra, rồi bảo gia nhân lấy của cải đem bố thí rộng rãi, vứt bỏ nó như một vật bất tịnh. Ngài đoạn trừ các tham dục của nhãn quan và những tiếng khóc than cùng nước mắt đông đảo của họ hàng quyến thuộc. Ngài ra đi từ kinh thành đến tận vùng tuyết sơn. Tại đó, ngài sống theo lối độc cư, và khi đi tìm một chốn an lạc để trú thân, ngài thấy nơi này rồi quyết định ở lại. Chọn cây bầu làm nơi ăn chốn ở, ngài sống tại đó, ngủ ngay dưới gốc cây bầu ấy. Không bao giờ cư trú trong làng, ngài trở thành một người sống trong rừng. Không bao giờ ngài dựng chòi lá, mà chỉ ở dưới gốc cây này, ở ngoài trời, thường an tọa, hoặc nếu Ngài muốn nằm thì chỉ nằm trên mặt đất. Ngài không dùng cái chày, mà chỉ dùng hàm răng nghiền nát thức ăn. Ngài chỉ ăn những thức ăn không nấu bằng củi lửa. Không bao giờ một thứ hạt còn vỏ lọt vào miệng Ngài. Ngài chỉ ăn ngày một lần và chỉ ngồi ăn một lần. Trên mặt đất, dường như Ngài đã hòa cùng với tứ đại làm một. Ngài sống hành trì giới đức của bậc xuất gia khổ hạnh. Trong tiền thân ấy, như ta được biết, Bồ Tát rất thiểu dục. Vì vậy, chẳng bao lâu, Ngài đạt các thắng trí và các thiền chứng, năm thần thông, Abhinna và tám cấp thiền, Jhana, và Ngài sống nơi ấy trong hỷ lạc của thiền định. Về trái cây rừng, Ngài không đi đâu xa. Khi trái cây mọc trên cây, Ngài ăn trái. Vào mùa hoa nở, Ngài ăn hoa. Khi lá mọc, Ngài ăn lá. Khi không còn lá nào, Ngài ăn vỏ cây. Vào buổi sáng, Ngài thường hái quả cây ấy. Không bao giờ vì tham lam mà Ngài đứng dậy đi hái quả cây nào khác. Ở nơi Ngài ngồi, Ngài giang tay ra lượm các trái cây trong tầm tay. Ngài ăn các thứ trái cây đến tay Ngài, không phân biệt ngon dở. Trong khi Ngài tiếp tục tìm lạc thú như vậy, nhờ thần lực công đức của Ngài, giết ngai hoàng thạch của Sắc Ca, Đế Thích Thiên Chủ nóng rực lên. Tương truyền chiếc ngai vàng này nóng lên khi Đế Thích Thiên Chủ sắp mạng chung, hoặc lúc phước đức của Ngài đã tận diệt và kết thúc. Hay khi có một vị đại sĩ cầu nguyện, hay do công năng đức độ của các sa môn, bà la môn đầy uy lực. Lúc ấy, Đế Thích Thiên Chủ suy nghĩ, kẻ nào muốn làm ta phải rời khỏi ngai đây? Vừa nhìn quanh, Ngài thấy trong rừng sâu, ở một nơi kia, bậc hiền nhân Kanha đang sống nhờ nhặt trái rừng. Ngài biết rằng đó là một trí nhân hành trì khổ hạnh cao độ, tất cả các căn đều được điều phục. Ngài suy nghĩ, ta muốn đi đến gặp vị ấy, ta muốn bảo người thuyết pháp thật cao giọng, và sau khi nghe lời giảng pháp đem lại an lạc này, ta sẽ làm người hoan hỷ một điều ước, và ta sẽ làm cho cây của người sinh quả không ngừng, rồi ta mới trở về đây. Sau đó, nhờ thần thông lực, Thiên Chủ vụt xuống trần, đứng ngay dưới gốc cây sau lưng bậc hiền nhân. Ngài ngâm vần kệ đầu tiên để thử xem bậc hiền trí kia có bực tức khi nghe nhắc đến vẻ xấu xí của mình chăng. 1. Đằng kia, ngắm kẻ sắc đen tuyền, sống ở nơi này cũng đất đen, miếng thịt đang ăn đen xám xịt, tâm ta chẳng thích dáng người hiền. Hiền nhân Kanha nghe Ngài nói vậy. Ai nói với ta đấy? Và nhờ thần thông lực, Ngài nhận ra đó là Đế Thích Thiên Chủ, nên vẫn không cần quay đầu lại, Ngài đáp phần kệ thứ hai. 2. Dù toàn sắc đen, hỡi Ngọc Hoàng, tâm ta chân chính Bà La Môn, màu da chẳng lỗi nhưng làm ác, khiến kẻ phàm nhân đen tối luôn. Và rồi sau đó, khi đã giải thích nhiều loại lỗi lầm và chê trách những lỗi lầm đã biến con người thành những kẻ đen tối, cùng ca ngợi công đức, Ngài thuyết giáo cho Đế Thích Thiên Chủ, chẳng khác nào Ngài làm mặt trăng mọc lên giữa bầu trời. Đế Thích Thiên Chủ nghe bài thuyết pháp, lòng vô cùng hoan hỷ, liền ban tặng bậc đại sĩ một điều ước và ngâm vần kệ thứ ba. 3. Nói năng khôn khéo bậc La Môn, diễn đạt cao siêu tối thắng luôn. Hãy chọn điều gì Ngài ước nguyện, chọn theo mệnh lệnh của tâm hồn. Nghe vậy, bậc đại sĩ nghĩ thầm. Ta biết thế nào rồi, vị này muốn thử ta, xem ta có giận dữ khi nói đến vẻ xấu xí của ta không. Nên Ngài chê bai màu da của ta, thức ăn chốn ở của ta. Khi thấy rằng ta không giận, thì Ngài vui vẻ ban cho ta một điều ước. Chắc chắn Ngài tưởng ta hành trì cuộc sống này vì ước mong có thần lực của Sắc Ca Thiên Chủ hay Phạm Thiên. Vậy nay để làm Ngài tin tưởng, ta sẽ chọn 4 điều ước. ta ước được an tịnh, không sân hận đối với kẻ xung quanh ta, không tham cảnh vinh quang của các vị xung quanh ta, hay thèm muốn dục tình đối với các vị xung quanh ta. Suy nghĩ như vậy xong, để giải quyết mối nghi hoặc của Thiên Chủ, bậc hiền trí ngâm vần kệ thứ tư đòi bốn điều ước này.
4.
Thiên Chủ sắc ca của thế gian, chọn điều hạnh phúc lệnh Ngài ban, ta mong thoát khỏi lòng sân hận, ác độc tiêu trừ mọi dục tham. Tất cả bốn điều này hạnh phúc, ta thường mơ ước tận tâm can. Lúc ấy, Đế Thích Thiên Chủ suy nghĩ, hiền giả Canha, khi chọn điều ước đã chọn bốn điềm an lạc, không lỗi lầm. Bây giờ ta phải hỏi Ngài về thiện ác liên hệ bốn điều này. Rồi Ngài hỏi bằng cách ngâm vần kệ thứ năm.
5.
Ở trong ác dục với tham sân, này hãy nói đi hỡi đạo nhân. Ngài thấy điều gì là bất thiện? Trả lời ta nhé, hãy làm ơn. Vậy hãy nghe đây. Bậc đại sĩ đáp lại và cảm khái ngâm bốn vần kệ này.
6.
Ác ý được nuôi bởi hận sân, phát sinh từ nhỏ lớn lên dần, nên lòng tràn ngập
niềm đau xót.
Vì thế ta không muốn giận hờn.
7.
Cứ vậy thông thường với ác nhân, trước tiên lời nói chạm vào thân, kế đến đấm đá rồi cây gậy, sau hết lòe ra mũi kiếm trần. Khi có ác tâm thường phẫn nộ, nên lòng ta chẳng muốn hờn căm.
8.
Khi người thúc dục bởi tham lam, lừa đảo tăng dần với dối gian, vội đuổi theo tiền tài cướp bóc, vậy nên ta chẳng muốn tâm tham.
9.
Trói chặt xiềng gông bởi dục tình, vẫn thường phát triển nảy sinh nhanh, trong tim làm xót xa đau nhức, ái dục ta không muốn phận mình. Khi các câu hỏi đã được giải thích xong, Đế Thích Thiên Chủ bảo, thưa trí giả Canha, nhờ Ngài, các câu hỏi của ta đã được giải đáp êm đẹp với trí tuệ của một bậc giác ngộ. Ta rất hoan hỷ vì Ngài. Bây giờ, xin Ngài chọn một điều ước khác nữa. Rồi Thiên Chủ ngâm vần kệ thứ 10.
10.
Nói năng chân chính bậc La Môn, diễn đạt cao siêu tối thắng ngôn, hãy chọn điều gì Ngài ước nguyện, chọn theo mệnh lệnh của tâm hồn. Lập tức Bồ Tát ngâm kệ.
11.
Sắc ca Thiên Chủ của trần gian, Ngài bảo cho ta một đặc ân, mong chốn núi rừng ta ẩn náu, nơi nào ta trú ngụ đơn thân, bệnh không làm hại niềm an tịnh, hoặc phá niềm thiền lạc vỡ tan. Nghe vậy, Đế Thích Thiên Chủ suy nghĩ, khi chọn điều ước, hiền giả Canha không chọn điều gì liên hệ đến thức ăn, mà những gì Ngài chọn đều liên quan đến đời sống tu hành. Tâm càng hoan hỷ hơn nữa, Thiên Chủ lại cho thêm một điều ước khác và ngâm kệ.
12.
Nói năng thật khéo bậc La Môn, diễn đạt cao siêu tối thắng ngôn, hãy chọn điều gì Ngài ước nguyện, chọn theo mệnh lệnh của tâm hồn. Và Bồ Tát, khi nói lên điều ước của Ngài, đã thuyết pháp trong vần kệ cuối.
13.
Sắc ca Thiên Chủ của trần gian, Ngài bảo cho ta một đặc ân, xin chẳng sinh linh nào bị hại, vì ta dù khẩu, ý hay thân, nơi nào cũng vậy, này Thiên Chủ, lời nguyện này ta vẫn ước mong. Như vậy, trong 6 trường hợp, bậc đại sĩ lựa điều ước, Ngài đều chỉ chọn những gì liên quan đến đời sống viễn ly. Ngài hiểu rõ thân người phải có bệnh và Đế Thích Chủ không thể trừ diệt căn bệnh của thân nghiệp. Đế Thích Thiên Chủ cũng không thể rửa sạch cho nhân thế trong 3 cửa, thân, khẩu, ý. Mặc dù vậy, Ngài vẫn chọn điều ước ấy với mục đích thuyết pháp cho vị Thiên Chủ. Sau đó, Đế Thích Thiên Chủ làm cho cây ấy sinh quả quanh năm, vừa chắp tay lên trán đảnh lễ Ngài vừa bảo. xin hiền giả an trú ở đây không bệnh tật. Rồi Ngài đi về cõi của Ngài, còn Bồ Tát không bao giờ gián đoạn thiền định, nên về sau được sinh lên Phạm Thiên Giới. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư bảo: Này Ananda, đây là nơi ta đã an trú ngày xưa. Rồi Ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Anuruddha, Analuddha là Sakka, Đế Thích Thiên Chủ, và hiền giả Kanha chính là ta.